This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn do Hoàng Tính thực hiện trong ngày hôm nay. Trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn thường xuyên vào mỗi ngày thứ ba, thưa quý vị, Hoàng Tính sẽ được thực hiện từ 9 giờ sáng cho đến 9 giờ 30 hàng tuần. Thì Hoàng Tính ngày hôm nay lại tiếp tục câu chuyện mà Hoàng Tính đã kể dang dở. Câu chuyện vui, tác giả là Phạm Thành Châu, của chú Phạm Thành Châu. Câu chuyện có một cái tên được chia làm hai phần, phần 1 và phần 2, Vợ Vắng Nhà và Chuyện Nàng Hoa Phượng. Thưa quý vị, vừa rồi trong cái lần trước thì đó là Vợ Vắng Nhà. Tóm tắt cái phần cuối của Vợ Vắng Nhà như sau thì Hoàng Tính sẽ được mời quý vị cùng theo dõi phần chót, phần cuối thưa quý vị của cái Vợ Vắng Nhà. Sau đó Hoàng Tính sẽ tiếp qua cái Chuyện Nàng Hoa Phượng cho quý vị nghe nha. Trở lại cái chuyện vợ hắn về Việt Nam. Trên đường trên đường đưa nàng đến phi trường á, hắn nghiêm nghị lắm nhưng mà lại hát nho nhỏ: Người ơi, chốn xa xôi biết nhớ tôi những gì. Mặt lạnh tanh nha. Nàng quay qua nàng nói: Sao đủ rồi nha. Hắn cười hề hề, rồi liếc nhìn cái gương mặt hầm hầm của nàng. Biết chắc là cái gương mặt đáng yêu đó sẽ không hiện diện trong cuộc đời của hắn trong một tháng trời. Sau khi mà nàng lên máy bay, hắn mới lưu luyến, hắn đứng nhìn cái chiếc máy bay có nàng ở trong đó lên cao dần cho đến khi chỉ còn là một cái chấm nhỏ khuất vô trong cái bầu trời với đầy mây. Hắn mới tát vào mặt mình cái, để biết chắc là mình không phải nằm mơ, rồi mới ngâm nga: Vợ đi. Ừ thì vợ đi thật rồi. Ừ, nàng giờ đây đang ở trên máy bay. Ừ, nàng giờ đây nhỏ như cái hạt bụi. Ừ, giờ ta thì giờ đây sao phải nhậu cho nó sai. Hắn cũng đã reo lên. Ông có thấy mặt vợ đến một tháng luôn nha. Rồi hắn mới nhảy chân sáo hút gió ra xe, mở cái chai thằng Johnny đi bộ. Ô, thằng Johnny đi bộ là cái thằng gì vậy? Ô, Johnny Walker đó, mua chai rượu Johnny Walker đó. Mà anh ta đã mua, anh ta đã giấu kỹ cho đến giờ phút này nè. Tì từng ngụm, mắt thì ngước nhìn mấy cái cánh chim đang lướt ở trên cái bầu trời xanh bao la để mà suy ngẫm và thưởng thức hai chữ freedom, tự do đó. Hắn cứ ngồi lơ mơ như vậy cho đến khi mà giả rượu, hắn lái xe về mà cứ hồi hộp. Sao vậy? Hồi hộp lo lắng không có hiểu giờ là vợ nó còn ở nhà hay hoặc là đã về Việt Nam chưa nữa nha. Rồi sau đó, ngay cái đêm đầu tiên nằm ngủ ở trên giường ở trong nhà, thỉnh thoảng hắn cứ quạng khắp giường. Ôi cha ơi, thấy nó trống vắng. Ôi cha ơi, biết chắc là vợ không có nằm bên cạnh. Hắn mỉm cười và chìm vào giấc ngủ cô đơn. Đó, vậy đó thưa quý vị, trong cái câu chuyện Vợ Vắng Nhà là như vậy. Và tiếp theo đó là Chuyện Nàng Hoa Phượng. Xin được mời quý vị. Và sáng hôm sau, trước khi đi làm, hắn móc điện thoại. Alo. Trời, bắt vào máy không chịu trả lời cho. Alo. Em qua Phượng đó hả? Lên tiếng đi, anh ba đi nè.
Dạ. Anh ba nào vậy? Trời ơi, sao em kêu hoài mà không ai trả lời trơn vậy nè?
Sao? Tôi gọi trước mà. Anh Ba Trận rồi nè.
Dạ. Chào anh Ba Trận. Dạ em là Hoa Phượng, nghe anh đây nè.
Rồi được, nghe đã ok đó. Ừ, nghe rõ rồi đó. Trưa nay trong cái giờ lanh á, tức là giờ nghỉ ăn trưa đó nha, mình ra chợ Eden đó nha, kiếm gì ăn nha em.
Dạ, 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 cảm ơn anh nha. Đâu khoảng 12 giờ em sẽ ra với anh nha.
Nàng Hoa Phượng này là một trong các cô bạn rất là thân của hắn. Nhưng mà tình bạn còn rất là trong sáng lắm. Đó, không có như là các cô, các bà khác đã hết trong sáng rồi nha. Sau khi chào hỏi và ngồi vào trong bàn, hắn làm bộ ngạc nhiên nói với người đẹp. Em, em là ảo thuật gia tài ba nhất ở đây nha. Nàng nghe vậy, nàng ngạc nhiên, nhưng mà nàng cũng cảnh giác. Em có ảo có yết gì đâu, nào anh nói em làm ảo thực gia, ảo yết gì đây vậy? Em à em làm cách nào mà chung quanh đây anh chẳng thấy ai hết trơn, trời ơi trời, chỉ thấy có mình em thôi à, trời ơi. Rồi mới hắn cất giọng cái dịch đực, ngâm nga. Và hỏi tại sao thế giới đông người, anh chị thấy có không biết mình ấy, không thấy ai hết trơn. Cô ngây vậy, cô bẩm môi rồi nhìn hắn và phi cười. Cái miệng ông dẻo như dẻo như là gì? Như là kẹo mạch nha vậy đó là nhang. Đàn ông có một cái tật xấu, hễ mà thấy đàn bạn gái là cứ lỏ mắt ra mà nhìn mà nhìn mấy cái điểm chiến lược của người ta không à, đúng không quý vị? Đó, bởi vì tò mò chứ chẳng có hàm muốn gì hết trơn, đúng không? Đó, chỉ cần thoáng qua thôi ha, các ông biết ngay là hai quả đào tiên là thiệt hay là lật mắt với in China. Quả cam hay hoặc là quả mướp phải không? Sách thiên mệnh kim, không phải thiên mệnh kim mà là sách thiên mệnh kinh của bên Tàu có một câu gì: thiếu nữ như trái nho tươi, nở dòng như trái nho khô. Quý bà mặc quần đùi ra đường mà các ông nhìn chăm chăm chẳng phải chiêm ngưỡng mà gì tò mò, nhưng tò mò sao hỏi sao tò mò mà nhìn đùi con gái vậy, xem đùi của nàng có mấy con trùng á mà. Nổi gân xanh đó, người ta kêu là con trùng á hả. Các bà các bô cô cũng biết tờ của các ông đó, thế mà cứ là nửa kính nửa hở, nửa kính nửa hở, rồi các ông mới ló con mắt mà nhìn mê mẩn đó. Chứ mà mấy cô gái sắc tộc để ngực trần hay hoặc là ở cái bãi biển á, người ta mặc hai mảnh tí xíu mà các ông đâu có thèm nhìn đâu, đúng không nè? Mà cũng chẳng có gì gọi là tội lỗi, bởi vì các bà cũng cần các ông ngắm nhìn mình mà, phải không? Đúng không nè? Mình có đẹp, mình có hấp dẫn, người ta mới ngắm nhìn. Biển o lơ mà là đáng tủi thân, đúng không? Nhưng mà xin quý ông đừng có nhìn ngắm nhở nha. Nhìn ngắm nhở quá khiến quý bà nhột, bởi vì sao vậy? Trước khi đi đâu á, quý bà, quý cô, quý bà đã bỏ ra hàng giờ để mà trang điểm á nha, để mà lựa chọn áo quần á nha, phải không? Lựa chọn áo quần á, cả hàng giờ luôn, trang điểm hàng giờ luôn. Nếu mà không có trang điểm được hàng giờ thì leo trên xe là cổ họ cũng trang điểm suốt cái dọc đường đó mà, để làm chi vậy? Để khoe cho các ông đó. Ở trên đời này mà không có đàn ông thì quý bà có trùm kính mít như là bên Ả Rập, hay hoặc là chẳng thà mặc quần áo làm gì cho mất thì giờ, cứ giường không nhà trống mà thổn thển ngoài đường cho nó gió mát cái bàn chân, cho nó gió mát cái cùi tay đi. Ở bên Âu Châu có một cái hội gọi là cái hội khỏa thân ở ra bãi biển, đúng ha, chẳng ai thèm nhìn ai hết trơn. Các bà các cô không mặc quần mặc áo thì cũng giống như là con chim công, con chim phượng hoàng bị giặt trụi lông, chẳng biết đẹp ở chỗ nào hết, phải không? Dạ, xong vậy nó trở lại cái chuyện mà nãy giờ tôi cũng nói cho quý vị nghe cái câu chuyện mà anh cậu Bách Trợn này đó. Thì nàng Hoa Phượng ngồi trước mặt, trang phục lịch sự kín đáo, chỉ dưới cổ để trần chút ngực trắng muốt vậy đó. Mà mắt của hắn cứ lao liên nhìn trộm vô chỗ đó nha. Đàn bà nhạy cảm lắm, nhạy cảm với cái đôi mắt của đàn ông về mấy cái vụ này lắm. Nàng biết như vậy đó, cho nên mỉm cười hỏi. Sao vậy? Âm mưu gì đây vậy? Hả? Không hy vọng gì đâu à nghe, không hy vọng gì đâu à nghe. Bị lộ tẩy thì hắn làm bộ rầu rĩ. Ôi trời ơi, vui sướng gì, vợ về Việt Nam rồi. Nghe như vậy thì nàng mới ngạc nhiên, nàng hỏi. Anh mà cũng nhớ vợ nữa hả? Ôi trời ơi, không có phải. Vợ anh về Việt Nam á, đem luôn cái chìa khóa cửa, nó ngặt cái chỗ đó đó hả? Trời ơi, quên, tức gì đâu không mà lên máy bay mà cũng quên hỏi bà cái chìa khóa cửa. Đó. Rồi sao? Rồi cái tối nay rồi cái nói thiệt cái trời ơi trời. Không biết ngủ ở đâu rồi.
Nàng nghe vậy nàng lại cười. Thì anh ngủ ở khách sạn đó, chứ nhà em đông người lắm rồi.
Dần, đó là một cái cách mà hắn thả thính dò đường trước thôi, mục đích cho người đẹp hiểu ý đó mà. Nếu mà nàng lơ lửng lơ thì có một chút hy vọng. Nghe trả lời như vậy thì hắn ngỡ là mình sắp được ôm nàng hoa phượng ở trong vòng tay. Không ngờ nàng cảnh giác. Mấy lần sau thì hắn mời nàng đi ăn thì bị từ chối thẳng thừng nè. Đó. Nàng chỉ đồng ý cho gặp ở trên điện thoại hả? 10 phút thôi. Gặp trên điện thoại có 10 phút thôi à nhan. Thế nàng quyết liệt như vậy. Mà một tuần đã trôi qua, hắn sốt cả cái ruột luôn. Hắn mới đổi chiến thuật. Hắn khen nàng đẹp ở trên điện thoại luôn nha. Khen mà phải gọi là khen từ mái tóc, khen từ cái gương mặt, đôi mắt cho đến cái hình dáng của nàng. Dĩ nhiên, sao vậy? Hắn phải khen đúng để cho nàng soi gương mỉm cười và hài lòng chứ. Đàn bà con gái mà có chỗ yếu là được ai khen thì có cảm tình với người đó ngay ở nhà. Hắn thêm một bước nữa, hắn mới tỉ tê rằng hắn nhớ nàng lắm, nhớ nàng ra riết lắm hả? Mong được gặp mặt cho nó đỡ nhớ đó mà. Nàng không có trả lời, có lẽ còn đắn đo lắm. Hắn biết, không lẽ nàng cứ ừ ngay. Và hắn lại tiếp tục chờ đợi ngang. Rồi một buổi chiều mùa thu, trời mưa lất phất và lạnh. Cảnh này làm cho các cô hơi lớn tuổi độc thân buồn, phải gọi là buồn mà ghê lắm nhân, buồn ghê lắm. Không có nỗi buồn nào bằng cái nỗi buồn cô đơn. Buồn nào bằng hôm nay, phải không? Nàng Hoa Phượng mới gọi cho hắn. Em đi công chuyện, em ngang nhà anh nè, em sẽ ghé thăm độ 5 phút thôi nha. Bởi vì chuyện gấp cho nên em đến thăm anh là em đi liền đó. Nghe nàng nói là gặp ngừng như vậy thì chàng lại tiếp lời. Ôi trời ơi, em có thể em đến sớm hơn mà, để mà mình chuyện trò lâu hơn chút nha. Cả tháng trời, xạo, cả tháng trời nay em có cho anh gặp mặt đâu hả? Im lặng một phút sau.
7 giờ nha, 7 giờ em đến nha. 7 rưỡi em đi đó. 7 giờ em đến, 7 rưỡi em đi đó nha. Quyết định đi nha.
Ôi chào ơi, nửa giờ. Rõ ràng là nàng Hoa Phượng này đã phó mặc cái số phận đẩy đưa đẩy của mình đến bến bờ nào đấy cũng ok à nha. Hắn mới đi nấu trà, hắn đem bộ đồ trà chưng ở trong tủ buffet ra để trên bàn khách cho thêm phần long trọng. Nàng Hoa Phượng đến, hắn mở cửa mời vô. Nàng ngồi đối diện, hắn mới rót trà mời. Trời ơi, lãng mạn quá. Trong ánh đèn mờ, hắn thấy trang phục của nàng sao mà sang trọng quá, son phấn sao mà cẩn thận quá, chứng tỏ nàng có đi đâu đó thật đó, chứ không phải là một cái chuyện phịa để mà đến gặp hắn đâu nha. Có bộ gai gò đây. Các bậc thức giả thường có một cái câu là gì quý vị? Tri hành hợp nhất. Tri hành hợp nhất nghĩa là khi mà biết đối tượng mình nó muốn gì thì mình phải làm sao cho đương sự hợp lý nhất, phải không nè? Nhưng mà nàng đã có một cái ý nghĩ giống như hắn không? Không biết ngang, chợt nàng xem cái đồng hồ ở trên tay. Hắn thấy như vậy, hắn thử đoán chắc có lẽ là nàng sốt ruột mà nàng muốn đi công chuyện, hay hoặc là muốn nói với hắn là coi chừng hết giờ rồi nha, tôi đang nhìn đồng hồ nha, trò chuyện thêm mấy câu nữa thì nàng mới nói, thôi anh. Ủa sao thôi em? Em về đấy. Hắn cũng nói, anh cũng đi công chuyện ngay bây giờ đấy. Để anh tắt đèn nha. Và rồi hắn mới đứng lên tắt đèn tối thui. Tắt đèn tối thui.
Tôi, xí, tôi là người cái kể, đang kể cái câu chuyện này cho quý vị nghe nè. Tôi tự nhiên có tôi chân hững à, mà quý vị nghe coi như là nếu mà có đọc câu chuyện này cũng chán nản.
Trời ơi, trời, tưởng như gì gai cấn sắp xảy ra mất công theo dõi nãy giờ. Phải không? Mà tôi nói thiệt nha, tôi có muốn kể tiếp nữa. Tả tình, tả cảnh thì chẳng thấy gì hết trơn. Bởi sao trong rồi nó tối mò mò luôn rồi đó. Giả lại nha, họ sắp rời cái nhà để mà họ ra xe. Nhưng mà khoan, xin lắng nghe. Ở trong bóng tối dày đặc có cái tiếng của nàng Hoa Phượng, nàng nói sao vậy nè?
Chìa khóa xe em đâu rồi?
Anh đang giữ đây nè.
Cho em, để em về.
Cho anh hôn. Anh đưa chìa khóa. Một sự yên lặng đến.
Để em về.
Có một tiếng rù rì của hắn, nhưng không rõ. Nhưng mà đoán chừng là hắn đang tỉ tê gì đấy với người đẹp. Nàng Hoa Phượng giọng miễn cưỡng.
Để em về, kéo trễ.
Lại một tiếng thì thầm, nàng cũng thì thầm.
Đừng làm em sợ hả?
Rồi thì tất cả lại rơi vào im lặng. Một sự im lặng đáng sợ. Thưa quý vị, quý vị thử đoán xem cái chuyện gì đang xảy ra trong cái căn phòng tối om kia hả? Tôi thì tôi thú thiệt nha. Chịu thua, tối om, trời ơi tối quá trời trời. Trong nhà mà bị mất điện mà, quý vị biết mà, trời ơi nó thành như là người mù, nó chả thấy đường mà làm việc gì cả. Thời gian ngừng trôi, bỗng trong bóng tối có một cái tiếng cười rúc rích.
Anh là đầu quỷ sứ làm cho người ta sợ chết à. Lần sau em không dám đến đây thăm anh nữa đâu.
Hắn cất tiếng hát.
Thôi rồi, còn chi đâu em ơi. Hết rồi, còn chi đâu em ơi.
Có một tiếng đập lưng hắn tình tình. Hết rồi thì đưa người ta cái chìa khóa xe cho người ta đi về đi.
Mở đèn lên, quần áo xốc xếch hết cả rồi nè.
Đọc cái chuyện này thì xin quý bà đừng có trách rằng cái lũ đàn ông các ông như là cái gậy thằng mù chỗ nào cũng thọt được anh nha. Xin thưa rằng cái bản tính đàn ông vốn là lò mò, mà cái người nữ là làm một cái sinh vật bí ẩn, càng quyền bí mơ hồ thì lại càng khiến cho cái lũ đàn ông nó say mê, nó theo đuổi, nó khám phá. Ai lên mặt trăng quý ông? Ai đã cắm cờ lên đỉnh Everest cũng quý ông. Ai đã tìm ra châu Mỹ Latin cũng quý ông. Ai là chồng của quý ông cũng là gentleman quý ông. Thế cho nên thưa quý cô, chưa chồng, quý bà độc thân, xin hãy thông cảm cho nàng Hoa Phượng cô đơn của hắn nàng.
Tình đau thiết tha khi tình xa, ấm áp vương vấn khi tình gần.
Hỡi thế gian yêu là chi mà khiến bao nỗi nhớ tình, gieo cho thân mình bao cay đắng.
Tình cờ ta gặp lại nhau, đứng bên nhau thật lâu, muốn ra tim nhói đau thật đau.
Chẳng cho nhau được một câu, chẳng biết ta phải làm gì. Khi xưa vì ta và chính ta đã mong lìa xa. Tình là thế, khi đã xa vắng mới biết trong lòng ta luôn còn yêu.
Giờ nhìn nhau trong bao niềm khổ đau, nhìn lệ rơi khóc cho tình sâu.
Tình là thế, khi đã xa vắng, khi lòng ta mang bao giá lạnh, chợt nhận ra bên đời ta luôn cần có nhau, người tình ơi.
Vâng, kính thưa quý vị, đó là một bài hát có tên là Tình là Thế, và do hai là giọng ca Khánh Hưng và Thanh Thảo đang hát gửi tặng cho quý vị trong cái chương trình đọc truyện ngắn truyện chọn do Hoàng Tính thực hiện trong ngày hôm nay. Là một câu chuyện nối cầu cho cái câu chuyện lần trước, đó là Vợ Vắng Nhà và Chuyện Nàng Hoa Phượng. Đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị, cảm ơn tác giả Phạm Thành Châu đã có một câu chuyện vui Hoàng Tính có dịp chia sẻ cùng quý vị bà con đồng hương trong cái phần đọc truyện này. Chúc quý vị một ngày an lành và hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.